Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phước Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng Giêng sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Panama. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ tường thuật với quý vị hành trình lên thánh trong những điều bình thường của bà Guadalupe Ortiz de Landazuri, nữ giáo sư hóa học người Tây Ban Nha. Và sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài thái độ của các giáo phụ đối với các tôn giáo cổ truyền. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Panama. Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ khủng bố sáng Chủ nhật 27 tháng 1 vừa qua tại Philippines trước nhà thờ chính tòa Yolo, làm cho 21 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ khủng bố đẫm máu này. Một quả bom nổ tung trước nhà thờ chính tòa Đức Mẹ núi Camelo ở đảo Yolo, miền nam Philippines. Khi các tín hữu ồ ạt chạy ra ngoài, thì quả bom thứ hai nổ tiếp, sát hại thêm nhiều người. Tại Panama, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trong cuộc viếng thăm mái ấm người Samaritano nhân lành trưa Chủ nhật 27 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu xin Chúa là vua hòa bình, hoán cải tâm hồn những kẻ hung bạo và bảo đảm cho nhân dân Philippines một cuộc sống chung thanh thản. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa Kitô và Mẹ Maria các nạn nhân vụ khủng bố sáng Chủ nhật này tại nhà thờ chính tòa Yolo trong lúc cử hành thánh lễ. Tôi tái quyết liệt lên án hành vi bạo lực này gây thêm tang tóc cho cộng đoàn Kitô tại Philippines và tôi dâng lời khẩn nguyện cho những người bị thiệt mạng và bị thương. Hội đồng Giám mục Philippines cũng ra thông cáo trong cùng ngày 27 tháng 1 để lên án vụ khủng bố. Đức Tổng giám mục Romulo Vanles, Tổng giám mục Giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, khẳng định rằng:
Chúng tôi, các giám mục công giáo đang nhóm đại hội tại Manila, nhận được tin buồn hôm nay từ cha Romero Sanien, giám quản giáo phận Yolo, về vụ đánh bom nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Camelo ở Yolo trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúng tôi an ủi các gia đình của nhiều binh sĩ và thường dân bị giết vì vụ nổ. Chúng tôi cũng bày tỏ thiện cảm với những người bị thương và liên đới với các tín hữu ở bên trong nhà thờ chính tòa, cũng như thuộc địa phận đại diện tông tòa Yolo. Đồng thời chúng tôi lên án hành động khủng bố xảy ra chỉ vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý về luật băng Samoro. Trong khi chúng ta bắt đầu giai đoạn mới trong tiến trình hòa bình qua việc thành lập miền tự trị cho đảo Mindanao Hồi giáo, chúng tôi kêu gọi các anh chị em Kitô hãy cộng tác với tất cả những người Hồi giáo yêu chuộng hòa bình và các cộng đồng thổ dân trong việc cổ võ chống lại trào lưu cực đoan bạo lực. Ước gì tất cả các tôn giáo hòa bình của chúng ta hướng dẫn chúng ta trong cuộc tìm kiếm một tương lai sáng lạn hơn cho các dân tộc ở đảo Mindanao. Mặt khác, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Philippines tiếp tục nỗ lực mục vụ trong sự thật và tình thương đối với những người được ủy thác cho các vị. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến hơn 80 giám mục Philippines, bắt đầu khóa họp toàn thể thứ 118 tại Trung tâm Công giáo Đức Giáo hoàng Pio XII ở Manila, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha chúc lành cho Hội đồng Giám mục và cầu mong khóa họp của các vị mang lại nhiều thành quả trong việc chăm sóc các tín hữu, giúp họ tăng trưởng trong đức tin và đức ái. Thánh lễ khai mạc khóa họp 3 ngày của Hội đồng Giám mục Philippines đã được Đức Tổng Giám mục Gabriele Cacha, Sứ thần Tòa Thánh, chủ sự. Trong những ngày họp, các giám mục nghe và thảo luận về phúc trình của các ủy ban giám mục.
Lisboa. Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ thành Lisboa, Bồ Đào Nha, tuyên bố rằng trách nhiệm tiếp đón Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây vào năm 2022 là một trách nhiệm nặng nề, nhưng chúng tôi sẽ vui mừng và cố gắng hết sức để chu toàn. Vào cuối thánh lễ trưa Chủ nhật 27 tháng 1 vừa qua tại Panama, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết Đức Thánh Cha đã chọn Bồ Đào Nha làm nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàn vũ tới đây vào năm 2022. Trả lời câu hỏi sau đó của báo chí, Đức Hồng Y Clemente nói, đây là một trách vụ nặng và chúng tôi sẽ vui mừng thi hành. Chúng tôi sẽ làm hết sức để biến cố ấy trở thành một cơ hội lớn cho sự sống chung Kitô đối với các bạn trẻ trên toàn thế giới. Đức Hồng Y cho biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, cũng muốn nhấn mạnh đến tương quan giữa Âu Châu và Phi Châu. Đức Hồng Y ám chỉ đến sự hiện diện đông đảo của người Phi Châu ở Bồ Đào Nha và quan hệ lịch sử giữa nước này với Angola bên Phi Châu. Đức Hồng Y cũng hy vọng có sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ từ Mỹ Châu Latin. Cha Alexandre Aguimelo, Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây rất cần có sự cộng tác tốt đẹp với chính phủ và công cuộc chuẩn bị phải được bắt đầu ngay. Ông Fernando Medina, thị trưởng thành Lisbon, cho biết, ông rất hãnh diện vì thành phố này được chọn làm nơi đón tiếp hàng triệu bạn trẻ từ các nơi trên thế giới. Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra trong tinh thần hòa bình, bao dung và phẩm giá. Nó biểu lộ rõ ràng những giá trị mà chúng ta bên vực.
Praha, các đại diện của các giáo hội Kitô ở Cộng hòa Tiệp bất mãn và phản đối vì hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Hạ viện nước này đã thông qua dự luật đánh thuế các tài sản bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu và mới được nhà nước trả lại cho các giáo hội theo đạo luật năm 2012. Dự luật được thông qua với nhiều phiếu của Đảng Mỹ Dân ANO, Đảng Dân Chủ Xã hội Tả Phái, Đảng Cộng sản cùng với Đảng Cực hữu SPD. Tổng số tài sản được trả lại cho 17 giáo hội Kitô và cộng đoàn Do Thái ở Tiệp trị giá 2 tỷ 600 triệu Mỹ Kim và số tiền thuế có thể bị đánh thuế lên tới 19%. Giáo hội Công giáo Tiệp là cộng đoàn duy nhất có hơn 1 triệu tín hữu và có thể nhận được 80% tổng số tài sản được trả lại. Tài sản được trả lại gồm nhà thờ, bất động sản, đất đai và cả các tác phẩm nghệ thuật. Nếu dự luật này được Thư viện Tiệp thông qua và được Tổng thống ký nhận để công bố, thì luật có thể sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Cha Stanislaw Pribil, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Tiệp, nhận định rằng chủ nghĩa mị dân đã vượt thắng lương tri và chế độ pháp trị. Bà Monica Klimentova, phát ngôn viên của các giám mục Tiệp, cho biết Hội đồng Giám mục sẽ kiện lên tòa bảo hiến nếu cần. Cộng hòa Tiệp có 10 triệu 600 ngàn dân cư, trong đó 8 triệu 600 ngàn người tuyên bố mình là người không có tín ngưỡng hoặc đã rời bỏ tôn giáo. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Panama.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa thứ hai hôm qua 28 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng An, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm thứ 26, dài 5 ngày tại Panama, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34. Trên đường từ sân bay Ciampino về Vatican, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma và cảm tạ Mẹ Thiên Chúa đã phù hộ cho chuyến viếng thăm của Ngài vừa kết thúc. Sau đây, chúng tôi xin thuật lại với quý vị vài hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Panama từ sau thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ với sự tham dự của 700.000 người tại công viên Thánh Gioan Phaolô II thuộc khu vực Metro Park, Panama. Thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 kết thúc lúc gần 10 giờ sáng Chủ nhật. Đức Thánh Cha đã cảm ơn 40 ân nhân địa phương đã hỗ trợ việc tổ chức và tiến hành ngày quốc tế này. Rồi Ngài đến thăm mái ấm người Samaritano nhân lành Juan Diaz cách Metro Park 3 cây số. Trung tâm này được thành lập năm 2005 do sự cổ võ của giáo hội tại Panama để đón tiếp và săn sóc các bệnh nhân bị nhiễm HIV/SIDA, đơn độc và nghèo túng. Giáo hội cổ võ sáng kiến này sau khi HIV/SIDA bộc phát tại Panama trong thập niên 1980. Thoạt đầu, tại giáo xứ Đức Mẹ Lữ Hành ở làng Juan Diaz, người ta bắt đầu các hoạt động chăm sóc và chữa trị các bệnh nhân HIV/SIDA. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của những người hảo tâm, một số người thiện chí bắt đầu mua và tu bổ lại một trường tiểu học và bắt đầu công tác này. Mái ấm người Samaritano nhân lành được khai sinh từ đó. Từ khi virus HIV/SIDA bộc phát tại Panama, đã có hơn 7.000 trường hợp bị SIDA. Ngoài ra, mỗi năm có khoảng 70.000 phụ nữ sinh con trong trường hợp bị nhiễm HIV. Tại Panama hiện nay, người ta ước lượng có từ 25 đến 30.000 người sống với virus liệt kháng.
Đến mái ấm Samaritano vào lúc gần 11 giờ trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã được 4 vị giám đốc các tổ chức của giáo hội trợ giúp giới trẻ nồng nhiệt chào đón. Ngoài mái ấm này còn có trung tâm Gioan Phaolô II, mái ấm Thánh Giuse và tổ chức từ thiện Cốt Tông Ghê từ Hàn Quốc nhưng có chi nhánh ở Panama. 60 bạn trẻ bệnh nhân từ 4 trung tâm vừa nói cũng chào mừng Đức Thánh Cha tại khuôn viên mái ấm. Lên tiếng nhân dịp này, linh mục Domingo Escobar, giám đốc mái ấm người Samaritano đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nói rằng: "Chẳng phải công trạng của chúng con, Chúa đã dùng những tôi tớ bất xứng này để biểu lộ khuôn mặt yêu thương của Chúa cho các bệnh nhân, cho những người bị HIV/SIDA, cho những người đang chiến đấu để cai nguyện, những người không có gia cư và đang chịu đau khổ cùng cực. Nhờ sự quan phòng của Chúa và thiện chí của những người bạn, lòng nhân lành của Chúa được biểu lộ mỗi ngày qua các trung tâm này cho anh chị em ở đây. Họ hiểu rằng Chúa nồng nhiệt yêu thương họ và chính Chúa đã đưa Đức Thánh Cha đến góc trời bé nhỏ này của trái đất để khích lệ họ và chia sẻ sứ điệp của Đấng là đường, là sự thật và là sự sống." Ngỏ lời với mọi người sau khi xem một hoạt cảnh văn hóa, Đức Thánh Cha cho biết, khi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm tại trung tâm này, Ngài đã đọc được chứng từ của một thành viên tại đây khiến Ngài cảm động. Người ấy viết, "Tại đây tôi được tái sinh." Đức Thánh Cha nhận xét rằng,
"Este hogar y todos los centros que ustedes representan son signos de esta vida nueva que el Señor nos quiere regalar."
Mái ấm này và tất cả các trung tâm mà anh chị em đại diện đều là dấu chỉ một cuộc sống mới mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Thật là dễ củng cố đức tin của một số anh chị em khi ta thấy đức tin ấy hoạt động qua sự săn sóc các vết thương, chữa lành niềm hy vọng và khích lệ tin tưởng. Tại đây, không phải chỉ có sự tái sinh của những người được hưởng sự săn sóc của nhà này, nhưng cả giáo hội và đức tin nảy sinh cũng được canh tân liên tục nhờ đức bác ái. Chúng ta bắt đầu tái sinh khi Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta đôi mắt để nhìn thấy tha nhân, như cha Domingo vừa nói, không những coi họ như những người láng giềng của chúng ta, nhưng còn như những người thân cận của chúng ta nữa. Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn tin mừng theo Thánh Luca về người Samaritano nhân lành. Qua đó, Chúa Giêsu giải thích thế nào là người thân cận. Đức Thánh Cha nói, người thân cận là một khuôn mặt chúng ta gặp trên đường và từ họ chúng ta để cho mình được đánh động, cảm động. Chúng ta được tháo gỡ khỏi những cái khung và những ưu tiên của mình để cảm xúc sâu xa về cuộc sống của người ấy, để dành cho họ một chỗ đứng trong cuộc sống và hoạt động của chúng ta. Người Samaritano nhân lành đã hiểu như thế khi đứng trước người dở sống dở chết nằm bên vệ đường vì bị cướp đánh. Nhưng còn vì thái độ dửng dưng của một tư tế, của thầy Levi không có can đảm cứu giúp người bị thương. Cả sự dửng dưng cũng gây thương tích và giết người. Người thì vì vài đồng tiền, người khác vì sợ bị ô nhiễm, vì khinh rẻ hay kinh tởm về xã hội, bỏ mặc người đang nằm bên vệ đường. người Samaritano cũng như tất cả các trung tâm của anh chị em, tỏ cho chúng ta thấy rằng người thân cận trước tiên là một người có khuôn mặt cụ thể, chứ không phải là cái gì đó có thể bỏ qua, cố tình không biết đến, bất luận tình trạng của họ thế nào. Đó là khuôn mặt biểu lộ nhân loại của chúng ta, bao nhiêu lần chịu đau khổ và bị làm ngơ, không được biết đến.
Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ mọi người ở mái ấm người Samaritano nhân lành và các trung tâm bác ái khác, hãy cầu xin Chúa ban ơn kiên nhẫn, tha thứ cho nhau, mỗi ngày học cách bắt đầu lại. Ngài nói, bao nhiêu lần chúng ta phải tha thứ và bắt đầu lại? Thưa 77 lần 7, nghĩa là tất cả mọi lần cần thiết. Kiến tạo những tương quan mạnh mẽ là điều đòi phải có lòng tín nhiệm, được nuôi dưỡng hàng ngày bằng sự kiên nhẫn và tha thứ. Phép lạ được xảy ra khi chúng ta cảm nghiệm rằng tại đây chúng ta được tái sinh, tất cả mọi người tái sinh, vì chúng ta cảm thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa làm cho chúng ta có thể mơ ước một thế giới nhân bản và thần linh hơn. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng đọc Kinh Truyền Tin, Ngài nói, tôi phó thác anh chị em cho Đức Mẹ, chúng ta hãy cầu xin Mẹ như người mẹ tử nhân, chuyên gia về sự dịu hiền và gần gũi. Xin Mẹ dạy chúng ta quan tâm hàng ngày khám phá xem ai là người thân cận của chúng ta, đồng thời khích lệ chúng ta gặp gỡ và mau mắn giúp đỡ họ, để họ cảm thấy một sự bảo vệ và tình thương của các anh chị em. Tôi mời gọi anh chị em hãy đặt dưới áo choàng của Đức Mẹ tất cả những mong đợi và nhu cầu, những đau khổ mà anh chị em mang trong mình, những vết thương anh chị em đang chịu, để Mẹ Maria như người Samaritano nhân lành đến gặp và giúp đỡ chúng ta trong tình mẫu tử, sự dịu dàng và nụ cười của Mẹ.
El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã tặng cho mái ấm pho tượng Chúa Giêsu một tử nhân lành, được thực hiện lấy hứng từ pho tượng cổ kính có từ thế kỷ thứ hai trong hang tọa đạo Thánh Callisto và được tìm thấy năm 1760, hiện nay được giữ tại Bảo tàng Viện Vatican. Rồi Ngài về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, cách đó 19 cây số, để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc gần 4 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã đến sân vận động Roman Fernandez Juan Diaz để gặp gỡ và cảm ơn gần 30.000 người thiện nguyện đã góp phần vào việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Đến nơi, Đức Thánh Cha dùng xe đi một vòng quanh thao trường để chào thăm mọi người trước khi đến lễ đài. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Ulloa của giáo phận Panama sở tại, Cha Romolo Aula, tổng điều hợp viên ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc, đã giới thiệu những người thiện nguyện thuộc nhiều gốc gác khác nhau, người Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Phật giáo và cả Do Thái nữa. Có một số làm đơn xin trở thành người thiện nguyện mà không ghi sắc tín tôn giáo nào, nhưng họ được lòng quảng đại thúc đẩy. Họ không biết rằng ước mong phục vụ và xây dựng một xã hội mới không là gì khác hơn là một âm vang của Thiên Chúa mà tất cả chúng ta mang trong mình. Cha Romolo cũng nói với Đức Thánh Cha rằng, có một số người thiện nguyện đã âm thầm làm việc 2 năm trong hậu trường để xây dựng thực tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Có một nhóm đã bỏ quê hương, sự nghiệp, gia đình và những dự phóng bản thân để tới đây phục vụ. Chúng con đã đón nhận sự tình nguyện của họ như một món quà từ trời cao.
Tiếp lời cha Romolo, một thiện nguyện là anh Bastos Pankak từ Ba Lan kể lại với Đức Thánh Cha. Con đã cầu xin Chúa cho con trở thành một thiện nguyện viên quốc tế tại Panama, và trong thời gian phục vụ, con đã nhận được nhiều hơn những gì con mong đợi. Đây thực là mầu nhiệm hồng ân của Chúa. Thật là đẹp khi nhìn thấy Chúa Kitô trong tha nhân. Con hài lòng vì giờ đây con có thể cao rao lòng quảng đại và cởi mở của người dân Panama mà con đã gặp và quen biết trong hành trình. Trong hoạt động, con cũng gặp những lúc khó khăn. Trong hành trình này, con đã nhận biết những yếu đuối của mình và phải vượt thắng. Sau anh Bartos, đến lượt cô Stella Maris del Carmen, 21 tuổi, người Panama, cô kể lại rằng, con không hề nghĩ rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể diễn ra tại Panama, và con có thể trở thành một người thiện nguyện. Cách đây hơn 3 năm, khi có tin Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Cracovia, Ba Lan, con và chị con đã bắt đầu bán kẹo và bán bánh để kiếm tiền tham dự, và sau bao nhiêu cố gắng, chúng con kiếm được đủ tiền để đi. Nhưng ba ông bà nội ngoại của con chết trong cùng tháng đó, nên chúng con phải dùng số tiền ấy để trang trải phí tổn an táng. Khi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan, và Đức Thánh Cha thông báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiếp đó sẽ diễn ra tại Panama, con nhận thức rằng chính Chúa đã an bài mọi sự. Chắc chắn Thánh Linh hiện diện trong cuộc sống của con và đã ban món quà này để cho con được tham dự và phục vụ trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên của con.
Trong diễn văn cuối cùng tại Panama, sau khi nghe các chứng từ trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến những hy sinh và cơ cực của những người thiện nguyện, nhưng họ cũng cảm nghiệm được nhiều niềm vui trong việc quảng đại phục vụ. Ngài nói,
también han tenido que vivir momentos duros que les exigió alguno que otro sacrificio. Como nos decías, Bartos, uno también experimenta las propias debilidades.
Và anh chị em cũng đã phải sống những lúc cam go, đòi anh chị em những hy sinh khác nhau. Như anh Bartos đã nói với chúng ta, anh đã cảm nghiệm cả những yếu đuối của mình. Điều đẹp đẽ là những yếu đuối ấy đã không ngăn chặn anh trong sự dấn thân và chúng cũng chẳng trở thành điều chính yếu và quan trọng nhất. Đúng vậy, anh đã cảm nghiệm những điều ấy trong khi phục vụ, trong khi tìm cách hiểu và phục vụ những người thiện nguyện khác và các tín hữu lữ hành. Quả thật, anh đã có can đảm không để mình bị điều ấy cầm hãm, không để mình bị tê liệt và tiếp tục tiến bước. Tôi cảm ơn tất cả các anh chị em vì trong những ngày này, anh chị em quan tâm và sẵn sàng phục vụ cả những chi tiết bé nhỏ nhất, thường nhật và có vẻ không có gì là quan trọng, như tặng một ly nước, đồng thời anh chị em đã theo dõi những công việc to tát khác, đòi nhiều hoạch định hơn. Anh chị em đã chuẩn bị mọi sự trong niềm vui, trong tinh thần sáng tạo và dấn thân và cầu nguyện nhiều. Vì những gì ta cầu nguyện thì ta cảm thấy trong chiều sâu. Kinh nguyện mang lại bề dày và sức sinh động cho tất cả những gì chúng ta làm. Khi cầu nguyện, chúng ta khám phá mình thuộc một gia đình lớn hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy và tưởng tượng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em đã muốn dành thời giờ và năng lực, tài nguyên của mình để mơ ước và xây dựng cuộc gặp gỡ này. Lẽ ra anh chị em hoàn toàn có thể chọn những điều khác. Nhưng anh chị em đã muốn dấn thân, dành những điều tốt nhất của mình để làm cho phép lạ bánh hóa nhiều, và cả sự gia tăng hy vọng trở thành điều có thể. Tại đây một lần nữa, anh chị em chứng tỏ mình có thể từ bỏ lợi ích riêng để lo cho người khác, như cô Stella Maris đã kể. Cô đã lượm từng đồng xu để có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia. Nhưng cô đã từ khước đi Ba Lan và dành số tiền ấy để giúp trang trải việc an táng ba ông bà của cô đã qua đời. Cô đã từ khước tham dự những gì làm cho cô hài lòng và đã mơ ước, để có thể trợ giúp và nâng đỡ gia đình, để tiền nhân của cô được tôn kính và Chúa đã chuẩn bị một món quà cho cô và để Ngày Quốc tế Giới Trẻ này diễn ra tại đất nước của cô. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em đã cảm nghiệm một đức tin sinh động và chân thực hơn, anh chị em đã sống một sức mạnh nảy sinh từ kinh nghiệm và sự mới mẻ của một niềm vui khác. Thành quả của công việc sát cánh với những người mà anh chị em không quen biết. Bây giờ là lúc sai đi, anh chị em hãy ra đi và làm chứng, hãy ra đi và thông truyền điều anh chị em đã thấy và đã nghe, hãy cho người khác biết, không phải bằng nhiều lời nói. Nhưng cũng như anh chị em đã làm ở đây, bằng những cử chỉ đơn sơ thường nhật, những cử chỉ biến đổi và đổi mới. Sau khi đọc kinh nguyện kết thúc và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã trở lại phi trường quốc tế Tocumen của thành Panama cách đó 13 cây số. Tại đây, Tổng thống Varela và phu nhân đã có mặt cùng với 1.500 tín hữu để tiễn biệt Đức Thánh Cha. quốc thiều Vatican và Panama được trỗi lên và Tổng thống bắt tay chào từ biệt Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, Đức Hồng Y Wallet, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Kevin Farrell, sau cùng là Đức Tổng giáo mục Edgar Peña Fara, phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã bắt tay ông bà Tổng thống và là người cuối cùng bước lên chiếc máy bay Boeing 787 của hãng Avianca thuộc nước Colombia. Máy bay cất cánh lúc quá 6 giờ và sau 11 giờ 30 phút bay, Đức Thánh Cha, 30 người thuộc đoàn tùy tùng và 70 ký giả quốc tế đã về đến Roma bình an. Trong vòng 6 ngày nữa, Đức Thánh Cha lại lên đường thực hiện chuyến viếng thăm tại ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 tới đây tại Abu Dhabi, thủ đô của Liên minh 7 tiểu vương quốc Ả Rập.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật với quý vị hành trình nên thánh trong những điều bình thường của bà Guadalupe Ortiz de Landazuri, nữ giáo sư hóa học người Tây Ban Nha.
Trong tông huấn Gaudete et Exsultate, hãy vui mừng và hân hoan, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói về giai cấp trung lưu của sự thánh thiện. Sự thánh thiện ở cửa nhà bên cạnh, nghĩa là sự thánh thiện ở nơi những điều bình thường. Sự thánh thiện này cũng được thể hiện trong cuộc đời của bà Guadalupe Ortiz de Landazuri. Bà Guadalupe Ortiz de Landazuri sinh năm 1916 tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Bà theo chuyên ngành hóa học và là một trong năm nữ sinh viên tốt nghiệp của khóa học. Bà đã gặp Thánh José María Escriva, đấng sáng lập Opus Dei. Đó là vào một ngày Chủ nhật năm 1944, khi bà Guadalupe đang tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Thụ Thai ở Madrid. Bà bị chia trí và nghe tiếng Chúa nói trong nội tâm, nói với bà, mặc dù bà đã có bạn trai, nhưng Chúa có chương trình khác được chuẩn bị cho bà. Kết thúc thánh lễ, bà Guadalupe trở về nhà với ấn tượng về những điều mình vừa nghe và biết rằng đó là tiếng gọi của Chúa. Trên xe điện về nhà, bà Guadalupe đã gặp một người bạn của gia đình và hỏi người này có biết bất cứ linh mục nào để bà có thể gặp và nói chuyện không. Người này đã giới thiệu bà Guadalupe đến với Thánh José María, và bà bắt đầu đến xin Ngài làm linh hướng. Thánh nhân đã dạy bà rằng, Chúa Kitô có thể được tìm thấy trong công việc chuyên nghiệp hay trong cuộc sống đời thường. Sau này, bà Guadalupe chia sẻ, bà đã cảm thấy rõ ràng rằng Chúa đang nói với bà qua cha José María. Năm 23 tuổi, khi bà Guadalupe khám phá ra ơn gọi của mình, bà đã có bạn trai, đó là một giáo sư hóa học. Nhưng từ khi đó, bà Guadalupe luôn có tinh thần bình an, tâm trạng tốt, vì bà xác quyết cách thâm sâu mạnh mẽ rằng mình đang làm điều Chúa muốn. Tháng 3 năm 1944, bà Guadalupe gia nhập Opus Dei như một thành viên chính thức, khấn hứa sống độc thân và hoàn toàn dành cuộc đời cho hoạt động giám hạt Opus Dei. Các thành viên chính thức thường sống tại các trung tâm của Opus Dei, nhưng bà Guadalupe sống trong một căn hộ với mẹ của bà, người đã cao tuổi và cần sự giúp đỡ của bà. Trong năm đầu tiên là thành viên Opus Dei, bà Guadalupe chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Kitô giáo cho giới trẻ ở Madrid và Bilbao. Sau đó bà được gửi đến Mexico để bắt đầu công việc tông đồ của Opus Dei ở đó. Năm 1956, bà đến sống ở Roma và cộng tác với Thánh José María trong việc quản trị Opus Dei. Sau 2 năm, vì lý do sức khỏe, bà trở lại Tây Ban Nha. Tại đây, bà tiếp tục công việc dạy học và nghiên cứu, và sau đó đã tốt nghiệp tiến sĩ hóa học. Bà Guadalupe luôn nổi bật với nụ cười, tính hài hước, tiếng cười vui. Bà là người phụ nữ không thích bám lấy sự tiêu cực, nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Bà qua đời vì bệnh tim tại Pamplona, Tây Ban Nha, ngày lễ Đức Mẹ Cát Minh năm 1975, hưởng dương 59 tuổi. Với danh thơm về sự thánh thiện, nhiều người đã được những ơn lành nhờ lời khẩn cầu của bà Guadalupe. Án phong chân phước cho bà được khởi sự tại Tổng giáo phận Madrid vào năm 2001 và được gửi đến Roma vào năm 2006. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bà Guadalupe. Vào năm 2002, sau khi cầu nguyện với bà Guadalupe, một phụ nữ 76 tuổi, bị bệnh ung thư da, đã lành bệnh mà không thể giải thích được. Bên cạnh đó, có những người mất hy vọng đã tìm được bình an nhờ lời cầu khẩn của bà Guadalupe. Theo cha José Carlos Martín de Lajo, phụ trách án điều tra phong thánh cho bà Guadalupe, điều thực sự đưa bà Guadalupe đến sự thánh thiện chính là sự kiên nhẫn của bà trong vai trò một giáo sư hóa học. Trong mọi hành động, bà đều phản chiếu mong ước mạnh mẽ, yêu Chúa trong công việc, trong tình bạn và với niềm vui sâu xa, tỏ chiếu sự an bình và thanh tĩnh của tâm hồn bà. Cha nói, bà nên thánh khi dạy các lớp về hóa học, khi là một giáo sư tốt, và điều này nói với tất cả chúng ta rằng chúng ta có thể đạt được sự thánh thiện qua cuộc sống hằng ngày. Cuộc sống của bà được cống hiến cho các sinh viên khóa học của bà, cống hiến cho các linh hồn và đặc biệt cho người mẹ của bà, người chỉ qua đời sau bà nửa tiếng đồng hồ. Bà đã tận hiến cho Chúa và tha nhân, dù cho bà bị bệnh tim nặng khiến cho bà càng trở nên chậm chạp hơn vào cuối đời. Cuộc đời của bà dạy chúng ta rằng sự thánh thiện có thể tìm thấy giữa những cuốn sách và các lớp học hóa học.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tất Thành xin trình bày về đề tài thái độ của các giáo phụ đối với các tôn giáo cổ truyền.
Thưa quý vị thính giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi trình bày các tôn giáo cổ truyền trong đế quốc Roma ở những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, gồm thần linh, quốc giáo, tôn giáo huyền bí. Trong bài hôm nay, chúng tôi trình bày thái độ của các giáo phụ đối với các tôn giáo đó. Sau đó chúng tôi bước sang các học thuyết triết học. Nói chung, nếu có phải giáo phụ bày tỏ thiện cảm đối với triết học Hy Lạp, vì nhận thấy mầm mống chân lý ở trong đó, chẳng hạn ý tưởng về Thiên Chúa, luân lý nhân đức. Nhưng mà tới khi bước xa đến luật tôn giáo, thì chỉ thấy các phán đoán tiêu cực. Thái độ này dễ hiểu. Các Kitô hữu nhận được sứ mạng truyền giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân. Điều này giả thiết là nhân loại cần được giải thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và sự dữ. Nếu mọi sự trên đời được tốt đẹp êm thắm, thì đâu cần đâu cần chi đến cứu độ. Nói cách khác, giả như các tôn giáo cổ điển đã chứa được ơn cứu độ thì đâu cần phải rao giảng một tôn giáo mới. Một vấn đề khác thuộc lãnh vực mục vụ là nguy cơ hỗn hợp tôn giáo syncretismus khá thịnh hành vào thời đó, tương đương với chủ trương tôn giáo hòa đồng, một nào cũng thiêng như nhau, đưa tới kết quả là một thứ tôn giáo trăm hoa ngàn sắc. Đối lại, các giáo phụ muốn bảo vệ đức tin tin trọng và các Kitô hữu sẵn sàng hy sinh mạng sống để trung thành với niềm tin của mình, nhất là khi họ bị cưỡng bách phải dâng hương để tôn kính hoàng đế Roma như một thần linh. Khi phê bình các tôn giáo cổ điển, có hai điểm tiêu cực thường được các giáo phụ nêu lên, đó là tục thờ ngẫu tượng và các thần thoại. Thừa hưởng một truyền thống từ đạo Do Thái, các giáo phụ đã kết tất cả các thờ thần ngẫu tượng. Các ngài cũng sử dụng học thuyết của triết gia Evimero, sinh vào khoảng năm 330 và qua đời năm 260 trước Công nguyên. Ông Evimero cho rằng các thần thánh của dân ngoại chỉ là những con người phạm tục về nhân dân phong thần mà thôi. Thực ra luận cứ này cũng gặp thấy nơi bản tác phẩm của Cựu Ước, chẳng hạn như Isaiah 44, từ câu 9 đến câu 20, sách Khôn Ngoan, chương 13, câu 2, câu 5, và chương 10 đến câu 14. Thêm vào đó, lối giải thích thuần lý về nguồn gốc tôn giáo và giáo phụ còn thêm một lối giải thích thần học, đó là các tôn giáo do ma quỷ lập ra. Giả thuyết này căn cứ một phần trên câu Thánh Việt 95 câu 5 theo bản dịch Latin Omnis Gentium Demonia. Dựa vào đó, một vài giáo phụ như là Justino Tassiano Athenagoras tán giải rằng sau khi đã sa đọa vào bị luật phạt, ma quỷ đâm ra ghen tương cho nên lập ra các ngẫu tượng để lừa gạt con người, ngõ hầu lôi cuốn chúng xuống hỏa ngục với chúng. Một lần cứ nữa thì được các giáo phụ sử dụng để bài cái các tôn giáo Hy Lạp là những chuyện vô luân xảy ra ở giữa các thần linh hay những cổ tích thần thoại kể lại. Vì thế, không là gì mà các giáo phụ đã kết chuyện thần thoại vì coi đó là chuyện hoang đường. Hơn thế nữa, vài giáo phụ còn móc nối các thần thoại này với điều được ghi trong sách Enoch và Nguyệt Thư. Theo đó, nguồn gốc của ma quỷ và thần linh là tội thông dâm giữa các thiên sứ với con gái loài người. Cũng như thế Phaolô, khi vạch lên những khuyết điểm của tục thờ tà thần đối tượng, các giáo phụ kêu gọi các tôn giáo khác hãy tìm về đạo chân thực do Đức Kitô mặc khải. Nên biết là trong số các giáo phụ Hồi giáo, ông Tertulliano đã nhìn nhận rằng khi con người biết phản tỉnh quay về với chính mình, thì nó sẽ gặp Thiên Chúa duy nhất ngự ở trong linh hồn. Nói cách khác, cho dù giá trị của các tôn giáo như thế nào đi nữa, mỗi người vẫn mang trong thâm tâm một mầm mống dẫn về đạo thật. Triết học. Nên biết là vào thời cổ, sự phân biệt giữa tôn giáo và triết học chỉ có tính cách lý thuyết, chứ trên thực tế không thể nào vạch ra một ranh giới rõ rệt giữa đôi bên, cũng như không thể nào tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị vậy. Thế vì sự trả trộn đó trên không thiếu lần, và giáo phụ đã gạt bỏ toàn thể văn hóa Hy Lạp, bao gồm những suy tư siêu hình về thượng đế, đấng thần thoại và tục lệ chiêm tín bói toán. Lúc khác thì các giáo phụ chỉ trích triết học Hy Lạp bởi vì nó gieo mầm mống cho các lạc thuyết. Lãnh thổ của đế quốc Roma bao gồm một vùng chịu ảnh hưởng của các triết thuyết Hy Lạp, Plato, Aristotle. Tuy nhiên thế kỷ thứ nhất của công nguyên, học thức của Plato thịnh hành hơn là Aristotle. Dù sao có lẽ các lý luận siêu hình của ông không gây ảnh hưởng trong dân gian cho bạn các học thuyết về luân lý. Trong đó nổi bật nhất là phái Stoa và phái Epicurio mà thầy Phaolô đã gặp tại Athens. Phái Stoa đến đồ đệ của ông Zeno Ciccio đề cao tình huynh đệ đại đồng và sự tu thân tiết đức. Vào thế kỷ thứ nhất của công nguyên, một hiền triết nổi tiếng tại Roma là ông Seneca thuộc phái Stoa. Nói chung, các đời đời của phái Stoa tuân giữ nếp sống khắc khổ. Họ tỏ ra siêu thoát, không dính bén với tiền tài thế lực. Họ sinh sống bằng việc làm thủ công. Không thiếu sử gia cho rằng phái Stoa đã chuẩn bị làm người để đón nhận tinh thần bác ái Kitô giáo. Trong chuyến từ tại Athens, thánh Phaolô trích dẫn tư tưởng một triết gia Stoa. Chắc là những thái niệm, lương tâm, luật tự nhiên, sự bình đẳng giữa hết mọi người, gặp trong thư của Phaolô bắt nguồn từ nhóm Stoa. Phái Epicurio cũng khuyên các tôn đồ đã các đồ đệ của mình hãy từ bỏ thế sự, tìm cảnh an nhàn và hưởng cảnh vui thú. Cần biết là họ không có chủ trương hưởng lạc phóng túc, bởi vì họ biết rằng hạnh phúc đích thực thuộc về lĩnh vực tinh thần bằng việc rèn luyện nhân đức. Dù vậy, họ rất dễ bị hiểu lầm, bởi vì họ nghĩ rằng hạnh phúc hoặc là chỉ có ở đời này hay là sẽ không bao giờ có. Chứ họ không tin một thứ hạnh phúc dành riêng cho linh hồn sau khi qua đời. Ông Epicurio cũng không tin rằng các thần thánh có tác dụng đối với cuộc sống con người. Vì vậy không lại gì, nhiều người đồng hóa chất này với nhóm hưởng lạc duy vật, tuy rằng vì cái ghép như vậy là oan uổng. Thái độ của các triết gia đối với Kitô giáo. Nhiều tác phẩm của các triết gia Hy Lạp đả kích Kitô giáo đã bị tiêu hủy sau khi tôn giáo này được đế quốc Roma nhận làm quốc giáo. Vì thế, chúng chỉ còn lưu lại một cách gián tiếp qua các tác phẩm của các nhà Hồi giáo đã cầm bút để trả lời cho những cuộc tấn công đó. Dù vậy, trước khi các luận điệu bài kết được viết thành sách vở, ta thấy xuất hiện những dấu hiệu biểu lộ thái độ bài xích ngay từ đầu thế kỷ thứ hai. Khi thuật lại cuộc hỏa hoạn tại Roma, sử gia Tacitus không nghĩ rằng các Kitô thực sự là thủ phạm, thay như hoàng đế Nero đã đổ tội. Tuy vậy, ông mỉa mai liệt các Kitô hữu và hạng người mê tín. Sử gia Suetonius cũng đánh giá các tín đồ Kitô như là lũ mê tín dị đoan. Trong sách Hồi giáo, Thánh Giusino thuật lại rằng giáo sư Crescens tại Roma chuyên môn đã tuyên truyền rằng các Kitô hữu là một lũ vô thân, vô thần, vô đạo. Sau khi nghe giải thích về tôn giáo này cách công khai, ông đối lý và đã tìm cách trả thù bằng cách đi tố giác với nhà chức trách rằng ông Giustino là một tín đồ Kitô. Thế là ông Giustino bị giết chữa theo luật của hoàng đế Trajano. Cách cư xử của ông Crescente gọi là thiếu cao thượng. Thế nhưng người ta cũng gặp thấy thái độ thịnh cận không kém ở nơi một số nhà trí thức vào thời đó. Chẳng hạn như ông Fontoscita, thái sư của hoàng đế Marcus Aurelius, đã thu thập các luồng dư luận bôi nhọ các tín đồ theo đạo Kitô giáo và rêu rao ở giữa thượng viện. Tự nhiên là các Kitô hữu tụ họp nhau để ăn nhậu và diễn ra đủ thứ trò bị ổi loạn luân. Vì vậy không là gì, hoàng đế Marcus Aurelius, một vị anh quân và một chức gia của phái Stoa, đã không tỏ ra thiện cảm với Kitô giáo. Viết trong nhật ký khi chứng kiến cảnh tượng các vị tỷ đạo, ông chê các tín đồ Kitô là cuồng tín và thích làm trò. Ngoài những ác cảm này sinh ra thiên kiến hay tư thủ, còn các giống chống đối khác đáng kể hơn dựa trên lý luận đạo lý của hai triết gia Censius cuối thế kỷ thứ hai và Porphyrius cuối thế kỷ thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.